This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Đầu bếp Michelin của chúng ta trở lại trong chương trình này. Và kính thưa quý vị, chị Michelin là một chuyên gia về nấu ăn, rất nhiều món chị nấu được rất nhiều người yêu thích, bởi vì không những ngon nè, ngon mà ngon tuyệt vời thì thưa quý vị, hợp khẩu vị nè, và cái cách trình bày món ăn cũng rất là đẹp mắt lắm. Chương trình Bếp Sài Gòn cùng với nữ đầu bếp Mỹ Liên sẽ được thực hiện cứ hai tuần một lần trên radio Sài Gòn Dallas 1600 AM nha thưa quý vị. Hôm nay chị trở lại với chương trình của chúng ta, có rất là nhiều những cái điều đặc biệt đây. Và tính đầu tiên xin được chào chị Mỹ Liên trở lại.
Xin chào Hoàng Tính.
Dạ,
xin chào các bạn thính giả nghe đài 1600 AM.
Chị khỏe không chị?
Chị rất là khỏe. Yeah. Những ngày lễ vừa qua thì rất là vui. Yeah. Hôm nay gặp lại Hoàng Tính. Chúc mừng năm mới.
Yeah. Chưa chị. Từ từ chị. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, chắc chắn là có những cái điều rất là đặc biệt lắm thưa quý vị. Mỗi lần mà chị đến, chị đem theo một món ăn đến để mà chỉ cho chúng ta. Trong cái phần mà em thường thực hiện cái chương trình này thường đọc á, chị có thể chị cho em cũng như quý vị khán giả biết chị biết nấu ăn lúc nào không chị?
Hồi nhỏ lắm, chị hồi 13-14 tuổi là chị bắt đầu quản lý cái bếp của gia đình nhà chị. Hồi đó ba má chị sanh 12 lần. Má chị 12 lần nhưng mà còn 10 người con, coi như là gia đình rất là đông mà. Gia đình cũng nghèo, đông con ở từ dưới quê lên Sài Gòn.
Yeah.
Thì coi như chị vừa đi học vừa phụ má chị làm những cái loại. Nhà chị hồi xưa từ thời bà nội thì đã có cái lò làm các loại bánh, mà bánh Việt Nam, bánh đám dỗ, bánh cúng nọ kia đó.
Yeah.
Thì rồi chị vừa đi học vừa lo cái bếp, đi chợ rồi nấu cơm cho cả nhà ăn.
Yeah.
Rồi ba chị dạy chị tất cả các thứ. Ba chị nói là hồi đó bà nội nấu ăn rất là giỏi, bà nội dạy ba dạy lại. Ví dụ như chủ nhật tuần này ba đi mua con vịt về, ba làm vịt tìm, thì chủ nhật sau ba thấy con vịt, ba nói tuần này tới còn. Thế là làm thôi. Rồi từ từ học, từ từ làm từ ít tới nhiều, làm từ món nọ món kia. Rồi lớn tới lớn lên thì nghiên cứu học hỏi thêm từ sách vở, từ những chuyên gia nấu ăn, rồi làm thôi. Rồi có một thời gian cũng dài thì chị làm ở nhà hàng. Chị làm quản lý nhà hàng thì chị từ trong cái nhà hàng đó thì chị cũng đã biết thêm nhiều thứ về kỹ thuật. Chị đại khái chỉ có vậy thôi, chị không có tốt nghiệp một trường lớp nào hết.
Dạ vâng. Hôm nay thì chẳng qua là tại vì mình cũng hỏi thăm chị xíu cho bà con biết thêm, mà ra đường ta cũng hỏi chị Mỹ Liên sao vậy, chị Mỹ Liên nó ăn ngon vậy sao, thử món nào chỉ rồi nè, trời thử nhiều lắm chị. Thường những cái lần mà họp mặt của đài này nọ, chị đem đến những món ăn, nhưng mà phải gọi là rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, cũng đang đợi chị có nhiều món ăn nữa để anh em đài tới ăn nữa đây. Nghe sơ qua thì mình thấy là ai cũng vậy, nhất là trong cái vấn đề mà chúng ta nấu nướng, cái điều quan trọng đó là cái kinh nghiệm. Mà thường á, người phụ nữ Việt Nam ta nói là tam tòng tứ đức gì đó, phải không chị? Món ăn cũng là một trong những cái món mà người phụ nữ Việt Nam cần phải biết làm. Cầm kỳ thi họa, món gì cũng phải biết hết trơn. Chị cũng có được một cái may mắn, không phải may mắn, thời thế đã đẩy đưa để mình có được một phần nào đó để giúp cho gia đình, một phần nào đó để mình làm vốn liếng cho chính bản thân mình. Làm nhà thôi, phụ bếp thôi, coi quản cai quản nguyên cái bếp đó, coi những cái bếp cho biết bao nhiêu quân lính, nào là nồi niêu son chảo nó rất là nhiều thưa quý vị, đơn giản lắm, quần quật từ sáng đến tối, thấy rồi, thấy mẹ làm rồi, thấy các em gái của mình làm rồi, tội lắm. Mặc dù mình chỉ biết ngồi vô mình ăn thôi chỉ có qua Mỹ hơi cực chút xíu, đàn ông phải cực. À, nhưng mà không sao, à, qua đó thì mình biết được cái tầm quan trọng của cái người mà nấu bếp, dù cho đó là một người đàn bà hay một người đàn ông, dù già hay trẻ, lớn hay bé. Đôi khi có những cái gia đình, Hoàng Tính thấy, như quý vị thấy gì đó, ba mẹ, anh em, cả nhà đi làm hết trơn, cuối cùng để ông nội nấu cơm hay hoặc là bà nội, bà ngoại nấu cơm, nấu đồ ăn cho các con, các cháu của mình về ăn, đi học về ăn, đi làm về ăn. Thế tội lắm, coi vậy chứ mà cái tuổi già thì chưa hưởng bao nhiêu. Qua những cái phần chăm sóc như vậy, chúng ta thấy được cái quý của gia đình của mình như thế nào. Giống như là mình có những người con đi xa, những bạn bè ở xa đến chơi, mình biết nấu ăn, trời ơi, quý chứ sợ luôn, mà cực mà vui. Đem đến những cái niềm vui nhỏ nhỏ thông qua cái món ăn, làm cho người ta hứng khởi hơn trong cái cuộc sống. Lâu lắm rồi tôi không ăn món này, nhờ chị, nhờ anh cho tôi ăn món này, tôi thấy tôi vui quá. Thiệt là có ý nghĩa trong những lần gặp gỡ. Tặng mạng chút xíu thôi, cho quý vị thấy rằng là cái tầm quan trọng của cái người đầu bếp rất là quan trọng. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng vậy, chị sẽ đem đến cho chúng ta những điều gì đặc biệt đây? Chị Mỹ Liên có thể bật mí không?
Chị thấy rằng là người Việt Nam của mình thì món ăn rất là phong phú.
Yeah.
Những người phụ nữ Việt Nam biết nấu rất là nhiều món ăn. Nhưng mà do khi mà đến Mỹ này đó, những người Việt Nam mà xưa ở Việt Nam thì các bà, các chị, đa số cái thời trước của chị là những người phụ nữ ở nhà chăm chút gia đình rồi lo cho bếp ăn. Thì cho nên người ta rất là, có những người phụ nữ rất là tỉ mỉ từng chi tiết trong các món ăn, dù chỉ là món ăn gia đình hay là mâm cỗ của gia đình. Nhưng mà ở nước, khi đến Mỹ này đó, thì mình cũng ráng giữ lại những cái gì mà, thí dụ như con gái thì giữ lại những cái gì mà mẹ đã làm cho ăn, mẹ đã chỉ cho. Nhưng mà cái công việc nó cuốn người ta đi vào, chiếm rất là nhiều thời giờ. Cho nên có khi là nấu ăn rồi cũng ăn, nấu đại đại, hoặc là ăn người nấu cũng, thí dụ như cái món ăn mà có, món ăn đó ăn kèm với nước chấm như thế nào thì cũng làm nó đơn giản. Thì hôm nay chị muốn trao đổi về cái nước chấm của các món ăn, Hoàng Tính. Bởi vì chị thấy nếu mà các món ăn mình bỏ thời giờ mình làm cho nó ngon, mà mình làm nước chấm nó không có đặc trưng của từng món ăn á, thì cái món ăn của mình nó giảm cũng nhiều chất lượng và nó uổng công. Và chị muốn là cái, nhất là các bạn trẻ, khi các bạn cũng cố gắng làm chả giò, thì ví dụ như ăn chả giò thì ăn nước mắm như thế nào, ăn bún, bì bún, chả giò, thịt nướng thì ăn nước mắm như thế nào, rồi là ăn các món khác thì ăn nước mắm như thế nào. Thì chính vì vậy hôm nay chị muốn chia sẻ về những cái loại nước chấm. Hoàng Tính thấy sao?
Chị nói em tưởng tượng ra ngày hôm nay đó là một cái chương trình rất là nhiều ý nghĩa. Thưa quý vị, chúng ta vừa tâm tình đã xoay, mà tại sao mà Hoàng Tính lúc đầu Hoàng Tính muốn dẫn giải cho quý vị về cái tầm quan trọng của người đầu bếp, người nấu nướng. Khi nghe chị nói đến tất cả những cái món chấm, phải gọi đó là một cái điều rất là đặc biệt. Thưa quý vị, dù cho anh có nấu ngon, anh không có biết anh pha chế thêm những cái món nước chấm, đó là một cái sai lầm. Ôi ở Mỹ hả? Ôi cần gì ra mua vịt chiên, gà chiên hay nữa, hay hoặc là french fry nữa, thì ăn cái gì, ăn ketchup thôi thưa quý vị, hay hoặc là mayonnaise, hay hoặc là những cái món chấm cơ bản của những cái món ăn Việt của Hoa Kỳ thôi. Còn Việt Nam chúng ta mỗi món là một cái cách làm pha chấm riêng. Hoàng Tính đồng ý và Hoàng Tính cũng hy vọng là quý vị cũng sẽ có một cái quan niệm giống như Hoàng Tính, rất là vui. Bây giờ chúng ta sẽ đợi xem chị sẽ cho chúng ta biết từng cái món nước chấm nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ xì tạc như thế nào thưa chị?
Ví dụ như ở các chợ Việt Nam của mình, người ta cũng có bán mấy cái chai nước mắm pha sẵn.
Yeah.
Thì người mình thì không có thời giờ cho nên cứ mua cái chai nước mắm vậy. Cái gì mà ăn với nước mắm là cứ rót cái đó rồi ăn. Thì ăn cũng được, nếu mà nói không được là không đúng, ăn cũng được. Nhưng mà nó không ngon, nó không đặc trưng lắm. Thứ nhất chị sẽ trao đổi về cái nước chấm, cái món nước mắm mà ăn với lại bún thịt nướng, chả giò, ăn bánh cuốn. Yeah. Tức là ăn chả giò, ví dụ mình có chả giò mình ăn với rau thôi. Hoặc là mình ăn bún chả giò, hoặc là mình ăn bún với bì bún, hoặc là mình ăn bánh cuốn. Thì cái nước mắm đó mình phải làm sao? Rồi còn một lát chị sẽ nói về những cái nước mắm ăn với các loại, các phần khác. Nếu mà ăn những cái món đó thì mình làm sao đây? Chị dùng chữ đơn vị như Hoàng Tính, ví dụ như chị nói là ba đơn vị, thì cái chữ đơn vị đó có thể là một muỗng súp, có thể là một cái ván nhỏ, có thể một cái vá lớn, có thể là nửa khớp, có thể là một khớp, mình gọi là một đơn vị. À, thí dụ như mình có ba đơn vị nước dừa, thì hoặc là mình dùng cái nửa khớp, hay là mình dùng một cái muỗng, hay mình dùng cái vá gì đó, tùy mình muốn xài cái gì, xài cái chén hay cái ly gì cũng được. Nếu mình làm nhiều thì mình làm cái đơn vị nó lớn, còn mình làm ít thì làm đơn vị nó nhỏ. Thì nước dừa đó, có thể trong cái này mình có thể chỉ làm nước nước trắng thôi, nhưng mà nếu mình làm nước dừa nó ngon hơn. Mà ở Mỹ của mình thì nước dừa nó cũng có nhiều loại, dừa soda, nước dừa mà nó để trong những cái mình bà mình mua nước dừa nó mắc hơn, người ta nói là 100% nước dừa thật, nhưng mà chị nghĩ chắc cái đó nó cũng pha chế bớt đi, chứ cũng chẳng có phải là như ở Việt Nam mình chặt một trái dừa gọi là trái dừa xim ra đó thì nó là mới là 100%. Còn thì bây giờ mình dùng ba đơn vị nước dừa hoặc là nước trắng, thì mình dùng một đơn vị đường cát và một đơn vị nước mắm, 1/3 đơn vị nước cốt chanh, nó sẽ ra cái nước mắm mình để mình ăn những cái thứ đó. Ngoài ra chị nói lại ha Hoàng Tính ha, nó mình ba đơn vị nước dừa hoặc là nước chính, một đơn vị đường cát, một đơn vị nước mắm. Nước mắm thì ở mình cũng có nhiều loại, thí dụ cũng có nhiều gia đình xài nước mắm mực thì nó hơi mặn, thì mình làm thí dụ như mình làm nước mắm ba cua đó thì mình làm một đơn vị nó đúng, còn thí dụ mình làm nước mắm mực thì mình làm nó vơi chút xíu, tại vì nước mắm mực nó mặn hơn, 1/3 đơn vị nước cốt chanh. Ngoài ra mình có tỏi, ớt, bằm. Thì để làm nước mắm này ngon ấy, mình dùng cái nước dừa hoặc là cái nước lạnh mà mình nói ở trên đó, mình thắng chung với đường với nước mắm, tức là mình bắt cái nồi lên, mình bỏ ba đơn vị nước dừa, một đơn vị đường và một đơn vị nước mắm, mình nấu trên bếp cho nó tan đường, nó vừa sôi nó tan đường, mình nhắc xuống để nguội. Đơn giản, đừng để cho nó tới, thật là tới thì nó cũng không có ngon. Tức là nấu sôi tan đường, nhắc xuống để nguội, nhớ là để nguội ha, tại vì nước cốt chanh nó mà mình bỏ vô trong cái nước mắm đang sôi sùng sục thì nó sẽ làm cho cái nước cốt chanh nó làm cho nước mắm của mình hơi bị đắng, thì nhiều khi trẻ con nó ăn nhẫn nhẫn the the nó không thích, hoặc những người già khó tính thì cũng chê. Ngoài mà tỏi ớt thì tùy theo gia đình của mình ăn nhiều hay ít, ăn cay hay không cay thì mình gia giảm cái tỏi ớt. Cái tỏi ớt với cái nước cốt chanh đó mình quậy đều, xong rồi cái nước mắm mà mình đã thắng rồi mình để nguội đó, khi mình bắt đầu ăn đó thì mình bỏ cái nước cốt chanh với tỏi ớt lên trên sau cùng, thì cái ớt nó sẽ nổi lên và cái nước mắm nó rất ngon. Ở chỗ đây đó thì chị cũng nói thêm đó Hoàng Tính, nếu ai mà không có ghét, không có thích ăn bột ngọt á, thì cho một xíu xíu bột ngọt vô thì cái nó sẽ có cái mùi vị rất là đậm đà, còn người nào không thích thì thôi. Đại khái đó là cái nước mắm rất là đơn giản á Hoàng Tính, làm rất là dễ. Ba là thí dụ như mình lấy cái muỗng canh hay cái muỗng súp hay cái vá của mình á, mình làm ba đơn vị nước hoặc là nước dừa nếu mình có, mình bỏ vô, mình cũng dùng cái vá đó mình múc một đơn vá đường cát, mình dùng cái đó mình làm lườn một cái nước mắm, mình bỏ vô một cái nồi, mình bắt lên bếp, nó vừa sôi tan đường, quậy đều, nhắc xuống để nguội. Bên cạnh đó mình dùng 1/3 cái, mình vắt cái nước cốt chanh ra, mình lườn cỡ 1/3 của cái đơn vị mà mình xài đó, cộng với tỏi, ớt, bằm, mình để nguội rồi mình trộn vô, thế là mình có một cái tô nước mắm ăn rất ngon. Hoàng Tính hôm nào làm thử cho chị nói có đúng không, không biết Hoàng Tính có làm giống vậy không. Đó là một loại nước mắm.
Dạ vâng, và Tính thấy chắc chắn là khi mà làm thì chúng ta sẽ nghe lại, quý vị nhớ nhé ha, trong cái chương trình này nếu quý
chắc
vị
phải
mà
nghe lại thôi, chứ còn ít ai bây giờ đã dùng viết để mà ghi.
Dạ vâng, ghi
cho nên là chắc phải nghe lại.
Dạ vâng, quý vị
còn ai mà có muốn làm mà lúc nào đó thì gọi điện thoại cho chị đi, chị cũng khó ngồi nghe, chị đọc lại rồi phải ghi, chuẩn bị viết bút viết thì ghi, nếu mà người nào thích.
Dạ
thích
vâng.
Mình muốn nghiên cứu làm thử cái kiểu của chị có ngon hay không, Bình Tính ha.
Dạ vâng, quý vị nhớ nhé ha. Quý
không biết Quảng Xuân có đang ngồi ghi không nữa.
Chắc có ghi đó chị, chắc có ghi.
Quảng Xuân giỏi quá trời, không biết có cần mấy cái này không.
Dạ vâng, chắc cũng phải cần gì. Mà đôi khi có những người mà họ làm cách này nha, mình làm cách khác, nói chung là muôn màu muôn vẻ lắm trong cái cách.
Và cái nước mắm này đó Hoàng Tính, mình có thể để trong tủ lạnh, mình ăn 1, 2, 3 tuần và không có sao hết. Miễn là mình đừng đừng bỏ sớm cái tỏi với ớt vô. Tức là mình để riêng hai cái thứ đó đó ha. Khi nào mình ăn thì mình trộn hai thứ đó vô. Thì mình để bao lâu cũng được trong ngăn mát tủ lạnh. Thành ra mình có thể làm một lần, mình ăn 2-3 tuần hay cả tháng cũng vẫn không hư.
Dạ vâng.
Rồi cái một cái loại nước mắm thứ hai đó, chị nghĩ là cái này rất quan trọng mà nhiều người ít để ý. Tức là cái nước mắm này mình ăn cơm tắm và ăn gỏi. Ngoài ra mình ăn các loại mà nghêu hoặc là các loại hải sản, ốc luộc, hấp đó, thì mình ăn cái loại nước mắm này. À, ngay cả ở nhà khi mà ăn một món ăn mà có, thí dụ như có chả giò và có gỏi đó, thì chị cũng vẫn phải để cái chén nước mắm gỏi trong cái dĩa gỏi. Chị dùng cái chén nhỏ xíu để ở giữa cái dĩa gỏi, bởi vì sao? Ngay cả trong gia đình các em, các cháu vẫn cứ gấp gỏi lên rồi là lấy chan, mặc dù chị la làng lên cái nước mắm chả giò không có phải ăn nước mắm gỏi nha, nhưng mà rồi gấp gỏi lên múc, tại vì dọn cái bàn dài vậy đó, rồi cứ múc nước mắm ăn nó sẽ không ngon, mà phải ăn nước mắm gỏi với cái gỏi. Thì cho nên đó là phải cái gì, cái chén nước mắm gỏi á, để vô giữa cái dĩa gỏi á, để cho mọi người phải ăn cho nó đúng. Lần nào ý như rằng ngay cả trong gia đình hay là ngay cả những cái bữa tiệc với bạn bè, chị cũng phải gào lên ăn đúng nước mắm nha, không có ăn lộn. Đại khái vậy. Thì đó, còn ví dụ như khi Hoàng Tính nấu nấu cơm tắm đi ăn, bữa đó mình làm bì, ăn cơm tắm bì thôi, hoặc là mình nướng sườn ăn, nấu không nấu cơm tẻ mà nấu cơm tắm, hoặc là làm cái chả lên để ăn cơm tắm, thì phải ăn cái nước mắm này mới ngon. Chứ còn nếu mà chan cái nước mắm ở trên đó thì ăn được không? Ăn được, không phải là ăn không được, nhưng mà nó không có đặc trưng. Ví dụ cơm tắm có một tí mỡ hành, rồi bỏ một miếng bì lên ha, chan một miếng nước mắm này lên, thì ăn cái cơm tắm đó nó khác hoàn toàn, nó ngon hơn rất là nhiều với ăn cái nước mắm ở trên. Đó, thì cái nước mắm ăn gỏi, nước mắm ăn cơm tắm và ăn nghêu, ăn hải sản hấp luộc, thì mình sẽ ăn bằng cái nước mắm pha sau đây. Mình dùng một đơn vị nước mắm, một đơn vị nước cốt chanh và hai đơn vị đường. Thì mình cũng nấu cái nước mắm với đường cho nó tan đi, để cho thật nguội rồi đổ nước cốt chanh vô. Tỏi ớt bằm thì mình vẫn làm theo cái sở thích và cái khả năng ăn nhiều ớt, ít ớt của gia đình mình, để mà mình bỏ vô sau cùng. Cái nước mắm này đó, nó hơi kẹo kẹo, tức là do nó hai đơn vị đường mà đường nó nhiều, cho nó hơi sền sệt, ăn nó rất là ngon và không cần chan nhiều. Thí dụ như mình để một cái dĩa cơm tắm, mình cho tí mỡ hành lên, để miếng bì, miếng chả, miếng sườn lên, mình rưới một miếng đồ chua lên, và mình rưới một xíu nước mắm này lên, chỉ cần xíu thôi, không có chan nó nhiều như cái nước mắm kia, thì nó rất là vừa ăn và rất là ngon trong cái dĩa cơm tắm của mình. Còn nếu mà gỏi, mình trộn gỏi xong rồi, mình gấp miếng gỏi vô cái chén, mình rưới xíu nước mắm này vô, thì mình ăn cái món gỏi nó sẽ ngon hơn. Đó, thì đó, nói lại là một đơn vị nước mắm, một đơn vị nước cốt chanh và hai đơn vị đường. Thì nước mắm với đường thắng cho tan, để nguội, bỏ nước cốt chanh vô, quậy đều. Cái nước mắm này mình vẫn bảo quản trong tủ lạnh và ăn được rất là nhiều tuần. Nó không bị hư, miễn mình đừng có dùng cái muỗng dơ mình múc. Mỗi lần mình múc ra thì mình dùng cái muỗng sạch, mình múc nước mắm ra rồi mình bỏ tỏi, ớt bằm vô rồi mình ăn. Thì mình có thể để trong tủ lạnh ăn được nhiều lần. Ví dụ tuần này mình định ăn gỏi, tuần sau mình định nấu cơm tắm ăn, thì mình làm lần thôi. Tuần sau nữa mình ăn, mua nghêu về hấp ăn, hay là mua hải sản về hấp luộc ăn, thì mình cứ để đó trong tủ lạnh, mình làm một lần và mình ăn được nhiều nhiều tuần. Đó là hai cái nước mắm. Hoàng Tính thấy sao? Hoàng Tính có bao giờ làm giống chị không?
Phần nước mắm không phải em quản lý chị, cho nên em không có. Nhưng mà em sẽ thử chị. Em sẽ thử trong cái phần đó.
Thử trao đổi với bà xã, với con gái thử coi làm theo kiểu của chị thì có ngon hơn không ha?
Phần một mắm, một chanh với hai đường. Đó, em thua mình nữa nha.
Nó khác ở trên, ở trên đó là có nước, ở dưới cái này là không có nước nha. Chỉ có nước mắm với đường với nước cốt chanh thôi, nó không có nước dừa ở trong đây. Ở trên là nó có nước dừa. Và nó ít đường và nó ít nước mắm hơn.
Dạ vâng, chúng ta sẽ ngừng trong một chút xíu rồi chị. Chúng ta sẽ trở lại với phần 2 ha, thưa chị ha.
Bộ lẻo quá vậy Hoàng Tính.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát nữa đây. Dạ.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, tráng răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639. 1-866-949-1639.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial.
Trường ba lê nhận học sinh trên toàn thế giới, nhận ghi danh và chuyển đổi trường cho du học sinh.
Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Cháu ơi, đọc dùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc dùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Noble, Noble là tiệm gì?
Xin thưa, đó là tiệm hộp xoàn, đồng hồ, trang sức có quy mô lớn đầu tiên của người Việt tại vùng Dallas Fort Worth, chuyên mua bán, sửa chữa, trao đổi các loại mặt hàng.
Noble Jewelry khai trương nhiều chương trình giảm giá, trả góp không tiền lời,
gift card từ 100 đến 1.000 đô cho những quý khách mua hàng.
Noble Jewelry tại 9166 Gaylord Parkway, Frisco, 75035, 972-292-9796, 972-292-9796.
Tôi thấy mệt quá ông ơi, khi nào con trai mình mới về vậy ông?
Bà ráng lên bà ơi, con trai mình đang trên đường về tới rồi.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về.
Mẹ ơi, con về rồi đây. Con về rồi hả? Bố mẹ xem con mang gì về đây. Umino Shizuku Fukudan có chức năng tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ cho người bệnh đang trong thời gian làm điều trị của hóa trị và xạ trị và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ác tính. Dạng nước sẽ hấp thụ nhanh hơn trong cơ thể và sẽ dễ dàng uống hơn cho mẹ đó bố. Mẹ ơi, đã có Umino Shizuku Fukudan, mẹ sẽ không phải sợ tác dụng phụ của trị liệu nữa.
Vậy hả con, mẹ mừng quá con ơi.
Umino Shizuku Fukudan
mang lại sức khỏe, tình yêu
và hạnh phúc cho mọi người.
Để biết thêm thông tin và nhận sách tài liệu miễn phí, xin gọi số
1-866-881-8828.
1-866-881-8828.
Hãy
để chúng tôi giúp bạn bồi bổ sức khỏe và gìn giữ tuổi thanh xuân. Mẫu Phước Đường, thương hiệu uy tín lâu năm với hai địa chỉ tại Garland và Arlington, Texas. Tiệm có bán các loại thuốc đông y phục vụ bắt mạch kê toa do các thầy thuốc có bằng hành nghề tại Hoa Kỳ đảm nhiệm.
Đặc biệt mua yến ta A khô 270 Mỹ Kim tặng hộp trà sâm, mua yến 8 ounce được tặng quà giá trị 250 Mỹ Kim.
Fukudon Yoho Mekabu nước mua 3 tặng 1.
Đông trùng hạ thảo Nhật mua 2 tặng 2, mua 4 tặng 4 và tặng thêm quà 100 đồng. Mua 8 chai 300 đồng có thêm quà giá trị 100 đồng.
Mẫu Phước Đường, đông y cho mọi nhà.
Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát, con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy.
Thuốc Bắc Hướng Dương hiện đang chuyển vào khu Asia Times Square sát bên Teletron. Xin kính thông báo và mong được sự ủng hộ tiếp tục của quý khách hàng.
Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Chợ Bến Thành Market, chợ Bến Thành Market, Arlington, Texas. Rất nhiều những mặt hàng on-sale dành cho quý khách chỉ có tại chợ Bến Thành Market, số 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas. Số phone 817-303-6868, 817-303-6868. Bến Thành Market xin kính mời.
Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này:
cá bông lau cắt fish sống 2.29 đồng một thao, gạo mới 2019 21.99 một bịch, sầu riêng Malay 4.99 một thao, tôm có đầu lớn 3.99 một thao, bún tươi ba cây tre 1.99 một bịch, mì cây đại hàn xem giang 1.99 một bịch, nước cốt dừa Aroidi 99 cent một lon, nước tương đầu bếp 1.29 cent một chai, đu đủ xanh 5.99 cent một thao, trứng vịt tươi 3 trứng 99 cent, khoai lang Nhật 5.99 cent một thao.
Chợ Niêu Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
SP Food Depot và siêu thị Nam Hưng, địa chỉ tại 2125 East Division Street, thành phố Arlington. Điện thoại 817-460-9998, 817-261-8191. Big Sale gạo bông hồng đỏ năm 2019 21.99 mua 10 tặng 1, gạo bông hồng vàng năm 2019 19.99 mua 10 tặng 1, cá ba sa size 3-5 2.99 một thao, một thùng 15 thao, cá salmon cá hồi tươi phi lê 4.99 một thao, càng cua
lớn trên lịch
khoa 8.99 một thao, cá bốp Florida 3.99 một thao, cá bông mú tươi 4.99 một thao, đầu cá bông mú 2.99 một thao, tôm nam lưỡi không đầu size 13-15 5.99 một thao, limit một thùng, thịt bò mềm filet mignon 5 ắc 4.99 một thao, bưởi ngọt 99 cent trái lớn, cam ngọt Texas 1 đồng 5 quả, hồng giòn cali 99 cent một thao, mãng cầu ta Việt Nam 4.99 cent, sầu riêng Malaysia 8.79 cent một thao, bánh bao Nam Hưng 2.50 cent một cái, chả giò tôm thịt 1 đồng 3 cuốn, cà phê Nam Hưng 2.50 cent một ly mua 2 tặng 1. FP mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Quý khách ghé qua website www.sbfooddepotusa.com sẽ thấy các mặt hàng sale hàng tuần. SB Food Depot và siêu thị Nam Hưng kính mời.
Hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng hương công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với phương châm tận tâm, bảo đảm, chuyển giao nhanh chóng và lệ phí phải chăng.
Hồng Lan nhận chuyển tiền trong nước Mỹ, giao và nhận tại các chi nhánh đại lý của Hồng Lan.
Mỗi khi cần chuyển tiền, xin nhớ ngay đến Hồng Lan.
Xin liên lạc Hồng Lan chuyển tiền trong khu Cali Sài Gòn Mall 972-530-0631, 972-530-0631.
Chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình phần 2 của Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai. Chị Mỹ Liên ơi, bây giờ mình sẽ trở lại trong chương trình này. Cái phần đầu chúng ta đã làm hai loại nước mắm rồi, một cái loại là cho ăn bún thịt nướng, chả giò bị cuốn. Một cái loại thứ hai là chúng ta ăn cơm tấm hay hoặc là chúng ta ăn gỏi hay nữa hết thì ha. Dạ.
Ăn các loại hải sản hấp luộc nữa.
Dạ, các loại hải sản đó ha. Dạ, vâng. Rồi,
bây giờ tới cái phần thứ ba này thì chị chỉ muốn trao đổi là cái bằng tính cái món nước mắm trộn gỏi. Nước chị hay gọi là nước gỏi, nước trộn gỏi. Tức là tất cả các loại gỏi mình đều có một cái loại nước trộn gỏi mình làm sẵn thì nó hoàn chỉnh hơn là chị thấy có nhiều khi các bạn là làm tất cả các gia vị trộn gỏi rồi cái nặng cái nước cốt chanh vô rồi cái cho một miếng đường vô, cho miếng nước mắm vô rồi cái nếm nếm coi không biết chua chưa, chua vừa ngọt chưa, rồi cái thiếu thiếu cái là nặng lên rồi cái hơi chích cha rồi mặn quá rồi bỏ đường vô thêm, cho nên là nó sẽ không đều mà nó mất công lắm.
Gọi.
Giờ để chuẩn bị ngày mai có ở nhà mình có cái party mình muốn làm món gỏi thì giờ hôm nay mình làm cái nước mắm, cái nước trộn gỏi trước đi.
Cũng rất là quan trọng thưa quý vị, gỏi tức là những cái loại rau củ quả này nọ mà chúng ta mua về
ăn khai vị.
Hoặc
là ở nhà ăn cơm mình muốn ăn gỏi thì mình ăn ít thịt với tôm đi, còn mình làm tiệc thì mình bỏ nhiều thịt tôm vô. Còn ở nhà mình ăn mình có thể trộn rau không cũng được.
Rất là quan trọng thưa quý vị, chúng ta hãy nghe phần chia sẻ cũng như là chỉ bảo của chị Bích Liên trong cái phần cái nước mà để chúng ta trộn vô gỏi.
Mình sẽ làm một đơn vị nước cốt chanh. Nếu mình làm một đơn vị nước cốt chanh thì nói lại các bạn hồi nãy giờ không nghe phần trên, một đơn vị có thể là một cái vá nhỏ, có thể là một cái muỗng súp, có thể là một cái nửa khắp, hay là một cái bất cứ là một cái gì mình gọi là một đơn vị thì mình sử dụng cái đó. Mình lường, mình dắt nước cốt chanh ra, mình lường một đơn vị nước cốt chanh thì mình lường bằng cái đó, hai đơn vị đường. Một chanh, hai đường. Nước mắm thì mình làm cỡ 0,7 thôi. Hoàng Tính chị đã từng làm 0,5 rồi thì chị thấy nó thiếu nước mắm. Cho nên là sau rất là nhiều lần thì chị làm 0,7 nước mắm. Tức là ví dụ như mình dùng một cái khớp nước cốt chanh, hai cái khớp đường rồi thì mình bỏ vô trong đó 0,7 nước mắm thôi. Thì bây giờ cái này đó thì mình sẽ thắng, mình cũng thắng đường với nước mắm cho nó sôi lên nó tan. Rồi mình để nguội. Rồi mình để thật là nguội rồi mình quẩy nước cốt chanh vô. Khi nào mình muốn trộn gỏi đó, thì mình sẽ dùng cái ớt với tỏi bằm. Ví dụ mình làm một cái tô nước trộn gỏi để mình xài 3-4 lần. Thì ví dụ lần này mình sử dụng khoảng một chén, thì mình múc ra một chén xong mình bỏ ớt với tỏi bằm vô trong cái nước trộn gỏi đó trước khi mình trộn. Thì mình bỏ vô ớt với tỏi, tỏi thì nhiều nó thơm ngon, nhưng mà ớt tùy theo cái khẩu vị gia đình của mình. Mình có con nít không, mình có người già, hay là mình có những người không thích ăn ớt thì sao đó. Thì mình bỏ nhiều ít, hoặc là mình trộn riêng thì tùy mình bỏ nhiều ít ớt, thì cái đó thì mình nghĩ là tất cả các bạn chắc là biết. Để cho trộn gỏi ngon, khi mà xài cái nước trộn gỏi này đó, nếu mà mình làm tất cả, ví dụ mình sắc dưa leo, mình sắc cà rốt, hoặc mình sắc cải, củ cải trắng, hoặc là bắp cải, hoặc tất cả những cái gì mà mình tươi rửa sạch mình sắc rồi đó, thì mình nên trộn hai lần. Ví dụ như là còn nửa tiếng nữa ăn đó, còn 30 phút nữa ăn vô tới tiệc đó, thì mình trộn, mình để tất cả các loại rau củ đó, xong rồi mình múc cái nước mắm mình trộn vô. Mình để, nên để nó 15 phút cho nó thấm, rồi trước khi ăn mình lại trộn một lần nữa thì cái gỏi của mình sẽ rất là thấm và rất là ngon. Mình thì tùy theo các bạn làm gỏi, bất cứ cái gỏi gì mình cũng có thể xài, nhưng lưu ý nếu các bạn làm gỏi xoài chua, xoài thì nó có hai loại, có những cái mùa mà xoài mễ đó nó không chua nhưng mà nó rất là tươi xanh, tại vì khi mình làm gỏi xoài thì mình phải làm cái loại xoài nó thật là tươi giòn, chứ còn nó chín là làm gỏi không có ngon. Thì làm cái nước mắm này ok rồi, nhưng mà nếu mà cái xoài thật là chua đó, thì khi sắc xoài ra ở chợ Việt Nam bây giờ nó bán cái loại xoài mà nó ghi là xoài chua đó, thì cái loại xoài này nó hơi quá chua, thì mình nên trộn một tí đường vô xoài trước khi mình trộn nước gỏi, tức là phải thêm đường vô cái loại xoài. Còn tất cả những cái gỏi khác thì mình có thể làm bằng cái nước trộn gỏi này là đầy đủ. Cái nước trộn gỏi này mình cũng có thể làm xong rồi mình đừng có bỏ tỏi ớt vô, mình để, tức là mình nấu cái nước mắm với đường rồi mình trộn nước cốt chanh rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh đó, mình xài được rất là lâu không có bị hư, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh là để xài được lâu. Thí dụ như khi mình ăn cơm mình muốn trộn một tí rau ăn gỏi mình để mình ăn chung với cái gì đó, thì mình có thể trộn sẵn, để sẵn cái nước trộn gỏi đó rồi mình sắc rồi mình trộn mình ăn thì cũng sẽ rất là ngon. Cho nên đó là đề nghị các bạn mình cứ làm những cái loại nước này, rồi mình có ghi dán cái nhãn là nước mắm ăn cái gì, nước mắm ăn cái gì, rồi mình để hũ nhỏ trong tủ lạnh thì mình có thể ăn được rất là lâu. Và cuối cùng trong cái nước mắm này thì nó có một cái loại nước mắm đặc, và rất là kẹo, mà nó nhìn nó sau khi mình tháo xong thì mình nhìn nó kẹo như là mật ong. Thì cái nước mắm này đó là nó có 3 đơn vị đường và 1 đơn vị nước mắm. Mình nấu sôi, mình quậy hơi lâu một chút xíu cho nó tan hết đường trên bếp, rồi mình nhắc xuống để nguội. Rồi mình để, khi mà nó nguội rồi đó thì nó đặc và cái màu nó như là màu mật ong, rất là nhìn rất là đẹp, rất là ngon. Cái nước mắm này mình không cần để trong tủ lạnh mà mình để ở ngoài, nhưng mà mình có thể để nguyên cả một năm. Thì cái nước mắm này khi mà Hoàng Tính, khi mà mình có cái nước mắm này đó, ví dụ như có những người thích, không có thích làm sẵn những cái khác thì có nước mắm này, rồi mình dùng nước chanh, mình nước cốt chanh hoặc là mình tỏi ớt mình pha lại, khi mình cần mình múc muỗng ra ha, để cho lẻ đó, mình múc một cái muỗng nước mắm keo đặc này ra, rồi mình vắt, mình cho một miếng nước cốt chanh, rồi mình cho tỏi ớt vô, tùy theo mình ăn cái gì mình thích thì mình làm, cũng là một cái loại nước mắm mà để sẵn ở trong nhà mà nhìn nó rất là ngon và để cả năm trời nó chẳng bao giờ hư. Đó là cái loại nước mắm keo đặc, mà cái này chị học được của những người lớn tuổi xưa, rất là xưa. Và đại khái là cái nước chấm này của chị để Hoàng Tính, những cái loại này cũng là cũng của những người lớn hồi trước, từ trước năm 1975 người ta đã có cái công thức làm cái này, và chị học và chị làm riết cho tới bây giờ và chị thấy nó vẫn là ngon. Bây giờ chị thấy có nhiều bạn làm kiểu khác, nó gia giảm nó theo kiểu khác, nhưng mà chị làm cái này thì chị thấy ở nhà hay là bạn bè ăn cũng thấy rất là ngon. Ví dụ như cái nước mắm mà ăn chả giò đó, ai tới ví dụ ăn bún thịt nướng chả giò, bỏ một miếng nước mắm vô cái cũng nói ôi nước mắm ngon quá. Có lẽ tại chị làm nước dừa đó Hoàng Tính, cho nên là ai cũng thấy là nó ngon. Mình làm nước dừa tươi, nói nước dừa các bạn nhớ là nước dừa tươi chứ không phải là nước cốt dừa nha. Ở đây nó có cái sô dừa soda hoặc là cái dừa tươi mà Thái Lan họ bán trong mấy cái hộp bằng giấy đó, họ để 100% là nước dừa đó, thì mình xài những cái nước dừa đó thì nó ok. Hoàng Tính thấy sao?
Dạ, trong cái món mà ba đường một nước mắm mà món chấm kẹo kẹo này thì chủ yếu là mình ăn về cái món gì chị?
Mình ăn cái nào thì mình pha theo cái đó. Tức là nó cũng là một cái loại nước mắm để mà mình pha theo tùy khẩu vị của mình thích ăn, mà nó đơn giản nhất á, ăn cơm trong nhà vậy đó. Thích pha cái gì thì có sẵn vậy, không làm mấy cái ở trên. Thì ví dụ như em ăn, em chiên cá cho thật là giòn, rồi em là muốn làm nước mắm ăn thì em múc cái này ra rồi em pha chanh vô, em nêm bỏ tỏi ớt vô thấy vừa ăn thì là ăn thấy ngon. Tức là một cái loại tiện dụng cho mình thắng sẵn, mình để ở nhà trong nhà để mình ăn những bữa cơm làm cho lẻ.
Cũng rất là hay thưa quý vị, qua sự
tùy khẩu vị của mình để mà mình làm mình ăn. Khi thắng lên Hoàng Tính thấy nó đẹp, nó như mật ong vậy đó. Nó rất là ngon. Dùng cái muỗng mà múc miếng ra rồi nhặn chanh rồi bỏ tỏi ớt vô, mình nêm lại mình thấy vừa ăn. Mình chấm rau luộc hay là mình rau hấp gì, hay là mình chấm cá chiên rồi đại khái. Tất cả những cái thứ mình ăn bữa cơm hàng ngày của mình đều có thể làm cái nước mắm này.
Khỏi cần phải làm món gì hết trơn, chạy ra chợ Trường Nguyên chẳng hạn, mua trái xoài xanh được xanh về khu này ra cắt lá, cái trầu hồi cắn cái bộ cũng ngon dữ ha vậy. Chịu không nấu.
Còn để rồi khi nào trao đổi những cái món ăn mà nó vào phải có nước mắm me hay là nước món ăn nào chấm mắm gừng thì chắc là chị lúc đó chị sẽ nói riêng về hai cái loại nước chấm đó riêng đi Hoàng Tính ha. Bây giờ các bạn nếu mà các bạn thích á, hoặc là muốn thử coi mình trao đổi như vậy nó có ngon không, thì các bạn nhớ là nghe lại trên đài, trên đường mà Hoàng Tính đã lưu lại để mà có thể ghi chép. Còn nếu mà ai mà có muốn làm cùng một lúc, có muốn làm nhiều thứ này mà giờ nghe không được hoặc là quên rồi hoặc là ghi khó quá thì gọi điện thoại, nếu mà những lúc nào liên rảnh thì sẽ đọc lại cho các bạn, tư thế sẵn sàng có cây viết với tờ giấy để các bạn ghi. Hoặc là gửi email thì mình sẽ gửi email lại cho các bạn lưu giữ. Trời, cũng có nhiều trường hợp có Hoàng Tính, ngay cả con gái của chị đó, nó không có chịu gửi cho nó mail hoặc tin nhắn, nó không có lưu gì hết. Tới hồi nó đang làm cái gọi điện thoại mà có lúc mình không rảnh thiệt, rất là mệt. Bạn bè cũng vậy nữa, lúc nào bắt đầu làm cái gọi điện thoại không có chịu lưu giữ gì hết trơn. Trời chị ơi, bây giờ bữa nay em ăn cơm tắm, chị ơi đọc cho em cái nước mắm ăn cơm tắm đi chị ơi.
Thôi chị ơi, khỏi cần gì đâu xa đâu, giờ trên đường live có người đang hỏi chị ơi nữa kìa.
Chúng tôi xin được mời chị Quảng Xuân ạ. Hello.
Dạ, Quảng Xuân chào anh Hoàng Tính, chào chị Mỹ Liên. Dạ, Quảng Xuân.
Đầu chương trình mà nghe chị Mỹ Liên nhắc tên Quảng Xuân là thấy ác xì. Lúc mà nói như là thánh linh, nói là lúc người ta đang hí húi, người ta đang giết, hỏi Quảng Xuân có giết lại không, người ta đang giết.
Thấy chưa? Chị thấy chưa? Chị thấy chưa? Đúng chưa?
Nói như thần.
Rồi, bây giờ Quảng Xuân nghe, nãy giờ Quảng Xuân chỉ muốn xác nhận lại cái đầu tiên, cái số 1 đó là nước mắm ăn bún, thịt nướng, bún chả giò, đúng không chị?
Bánh cuốn.
Bánh cuốn, rồi. Cái thứ hai là ăn với lại gỏi, với lại
gỏi với cơm tấm. Tấm.
Với lại các cái loại nghêu hải sản
hấp luộc á.
Dạ, tức là ốc luộc đại khái là nó đậm đặc hơn, nó sệt hơn.
Nó đậm đặc.
Cái thứ ba là cái nước mắm để trộn gỏi. Rồi, còn những cái nước mắm khác chị sẽ trao đổi sau này. Ví dụ nước mắm gừng, ăn với gà luộc, cơm gà hải nam hay cơm gà
thịt hay gì đó. Dịch đờ hoặc ăn với, ở đây không có cá trê chiên.
Rồi nghe xong là muốn quay trở về quê nhà đi kiếm cá trê vàng. Em có một câu hỏi nè.
Rồi,
Quảng Xuân là tất cả những cái công thức này thì Quảng Xuân ghi rồi, nhưng mà có cái là nhất thiết mình làm nước mắm ba cua hả chị? Tại Quảng Xuân hay dùng nước mắm mực thì cái tỷ lệ này mình thêm một chút xíu đường như thế nào?
Hoặc là mình rót nó vơi một chút xíu, Quảng Xuân nước mắm mực nó hơi mặn hơn. Không nhất thiết là phải làm ba cua, ở nhà mình ăn nước mắm gì thì mình làm đó. Nhưng mà có cái điều gì nè, khi Quảng Xuân nêm nếm mà thấy nó hơi mặn chút xíu đó thì gia giảm một chút, bớt một chút xíu nước mắm mực. Không có sao hết. Ha? Không cần thiết phải đi mua thêm một chai nước mắm để cho nó đầy nhà, Quảng Xuân.
Rồi, câu hỏi thứ hai của em á là cái nước dừa tươi mà chị Mỹ Liên nói, có phải là mua cái trái dừa về chặt ra, rồi nó có 2-3 loại dừa, dừa tươi rồi dừa khô, rồi tại vì sao cái dừa Cocorico nó làm dừa soda thì nó ngọt, do đó
nó nhiều đường.
Nếu mình mua cái dừa thiên nhiên á, nó sẽ không ngọt bằng, thậm chí có cái nó lợ nữa, nó không có ngọt. Còn cái dừa mà chị Mỹ Liên nói trong cái hộp giấy đó, Quảng Xuân đã thử qua hết rồi, nó có cái mùi nó ngộ ngộ lắm, nó nói là nguyên chất 100%, chứ thực chất là mình không biết có phải 100% không.
Mình không có tin là 100% đâu, 100% sao bán được giá đó.
Đúng, chính xác. Thành ra đó, Quảng Xuân hỏi chị Mỹ Liên bây giờ, tại vì mình làm nước lạnh không thì cũng được, nhưng nó sẽ không ngon bằng làm bằng nước dừa. Nếu mà ở quê nhà thì nói gì dừa xiêm đầy á, dễ đó. Nhưng mà ở đây bây giờ theo kinh nghiệm của chị Mỹ Liên làm từ cái trái dừa hay là như thế nào?
Nếu mà Quảng Xuân làm cái dừa soda đó thì Quảng Xuân làm cái nước mắm mực là nó vừa đó, cái đường kia nó bù qua cái phần hơi mặn. Còn mình nghĩ là đơn giản đi. Chứ còn mua dừa tươi nguyên trái thì nó mắc quá. Hoặc là thí dụ như khi nào ở nhà mình có cúng cái gì mà có trái dừa thì mình sẽ sử dụng trái dừa đó thôi. Chứ còn thật ra trái dừa đông lạnh để lâu quá thì nó cũng, mình nghĩ nó chắc cũng không có ngon. Hoặc là có người người ta bán để xuất qua đây đó. Còn nếu mà từ Việt Nam thì trái dừa nhiều khi nó đã được tẩy trắng cái vỏ dừa bên ngoài á, thì nó cũng không có ngon lắm, không ok lắm. Còn những trái dừa mà nó còn cái vỏ cứng mà nó xuất khẩu lâu thì mình nghĩ không biết cái bảo quản lạnh đó rồi đợi tới mình thì nó còn ngon hay không.
Cho nên là hên xui chị Liên ơi. Như Tết năm nào á, chợ châu Á mình cũng trong khu ra lệnh sale thích lắm, mua mấy trái về thì trong đó có những trái ngon, có những trái nó có cái mùi nó trở,
nó đổi màu cái nước á.
Dạ đúng rồi, cái màu nó không có trắng trong mà nó ngã vàng vàng, rồi mình húp thử mình thấy nó trở qua, nó chưa hẳn là nó chua, nó bị lên dầu, tức là không phải nó chua mà nó bị hôi dầu đó anh Hoàng Tính.
Thành ra tốt nhất là mua cái nước dừa lon đi rồi xài tạm nó vậy đi, chấp nhận chứ là nó cũng có phần nước dừa vậy thôi chứ còn
rồi. Còn bữa nào mà chị Mỹ Liên cho Quảng Xuân xin cái cách làm nước mắm chay nha. Nước mắm chay để mình ăn các loại bún, hủ tiếu, xào. Ví dụ gì đó, nhà thấy ăn chay thì chan vô. Bây giờ mình ăn gì, mình ăn bún, thịt
tươi, chả giò. Quảng Xuân mình nói liền là Quảng Xuân làm cho lẹ ha. Quảng Xuân mua một trái thơm. Xong cái Quảng Xuân bỏ vô khoảng 1 lít nước. Quảng Xuân sắc nhỏ 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 ra nấu 1 tiếng đồng hồ.
À, một tiếng rồi.
Xong rồi sau đó đó là Quảng Xuân, bây giờ mình không có dở cái công thức ra ấy. Quảng Xuân nêm vô đó, nếu mà muốn có màu mà ăn chay thì nêm nước tương, với muối. Dạ. Còn nếu không quảng xuân nêm muối với đường không cũng vẫn được. Đường thì nếu mà quảng xuân làm không làm nước tương thì quảng xuân làm đường thẻ, đường vàng, đường thốt nốt được vậy đó, cho cái màu nó đẹp hơn. Dạ. Đường với muối với lại nước thơm. Mà dạ. Mình nghĩ là làm cái này quảng xuân làm xong rồi ăn bì cuốn hay gỏi cuốn, tất cả các món đồ ăn chay đều rất là ngon. Mà mình làm từ nấu mềm, nấu rục ra cái nước thơm á thì rất là ngon.
Như vậy là một lít nước mình nấu sau một tiếng thì mình giữ nguyên cái định lượng nó như vậy luôn, không thêm
mình nhiều quảng xuân lượt nó sạch sẽ đi rồi quảng xuân nêm mấy thứ đó, nếu mà thích ăn có màu ấy thì nêm nước tương còn và thêm muối, còn nếu không thì quảng xuân nêm muối không và nếm cho vừa ăn.
Dạ rồi quảng xuân hiểu rồi.
Cái thứ quảng xuân bỏ cái đường vàng của mình á thì cái màu nước mắm nó đẹp hơn. Chứ mình đường bỏ vàng, đường trắng vàng thì
được,
phải không?
Đường thẻ, đường
cái
vàng.
Cái gì cũng được, nó vàng là được. Đường trắng cũng vẫn được, nhưng mà cái màu nó không có được đậm thôi. Nếu mà có khi mình làm gấp quá, mình bỏ miếng nước tương vô thì mình làm đường trắng cũng vẫn được.
Dạ rồi, cảm ơn chị Mỹ Liên nhiều lắm nha.
Bữa nào mình nhắn cái công thức chính thức cho.
Yeah.
Dạ, bây giờ phải ghi chép nhiều rồi chứ con tẩu quả nhập ma không có nhớ được.
Cảm ơn chị Mỹ Liên nha. Chúc chị một năm mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an trong đời sống, bình an trong tâm hồn, và lúc nào cái giọng nói lúc nào cũng trong trẻo như vậy để giúp đỡ cho người đồng hương. Cảm ơn anh Hoàng Tính nhiều lắm. Dạ. Chúc sức khỏe anh Hoàng Tính vừa cùng với gia đình luôn nha.
Chị,
rồi hôm nay chị nghe hết bệnh là thấy vui rồi. Chúc một năm mới 365 ngày đều vui khỏe. Nhà Quảng Xuân.
Dạ, nhà Quảng Xuân. Cảm ơn chị Mỹ Liên. Cảm ơn anh Hoàng Tính và chương trình bế của mình ha. Dạ, xin chào.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo nè. Hello.
Hello, xin lỗi, phải em không?
Dạ vâng, em đó, cho biết tên chị. Dạ vâng.
Em tên nữ, mà hôm nào em muốn hỏi chị Bích Liên thì em xin cái số phone của chị Bích Liên được.
Rồi, nói luôn chị có cái biết chưa?
Chị dạ có.
Rồi, 214.
214.
Nhớ bấm số 1 đầu nha ha. Nhớ bấm số 1 đầu ha. 385.
385.
7611.
7611.
Dạ vâng, nhớ bấm số 1 đầu
số
ha.
Số này số riêng của chị Bích Liên.
Dạ, dạ, số bí mật
Mỹ Liên à chị nữ chị... ơi, Mỹ Liên,
oh. Mỹ Liên. Mỹ Liên. Dạ,
số đổi thêm chị.
Dạ, số bí mật.
Dạ, cảm ơn chị, lúc nào em gọi lại chị gặp chị sau nha.
Dạ, số bí mật
á. Chị gọi á, chị nói chị tên nữ thì nếu mà Liên đang bận tay thì lúc Liên rảnh tay Liên gọi lại cho chị nữ ha. Cảm ơn chị.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ,
chúc chị cuối tuần vui vẻ nhé.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn chị, chúc chị cũng vậy. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng. Đó là cái số phone riêng đó, em cho riêng chị nữ thôi nha, ha, không có dám cho ai hết trơn á. Nói bà con nghe hết. Vui quá ngày hôm nay với những cái món nước chấm chị Liên đã gửi đến cho chúng ta. Có thể từ đó, thưa quý vị, không phải nhất thiết mình mua 3 cua, 4 cua, 5 cua hay 1 mực, 2 mực, 3 mực gì trơn á. Nước mắm gì mình xài ăn thua cái gia vị của gia đình, chúng ta sẽ tạo ra một cái món. Đã nói là nước chấm mà đầu tiên là hễ mà có nước mắm là làm sao phải có cái mùi chút xíu ha, thưa quý vị ha. Dù cho cái gì nữa thì chúng ta cũng làm cho gia đình mình theo cái nguyên tắc là như vậy. Quý vị có thể nghe lại sau cái chương trình này để quý vị có thể hiểu được hơn về cái cách thức trình bày của chị Mỹ Liên cho dễ dàng hơn. Và hôm nay nhân những cái ngày này thì Hoàng Tính xin được chúc cho chị bận rộn gì cố gắng giữ gìn sức khỏe, bận rộn gì cũng ráng đến với chương trình. Bà con lúc nào cũng ủng hộ chị trong chương trình Bếp Sài Gòn này. Và hy vọng chị và gia đình lúc nào cũng sức khỏe và hạnh phúc nha thưa chị ha.
Rồi, chị cảm ơn Hoàng Tính đã gửi lời chúc. Chị chúc Hoàng Tính và các bạn nghe đài, các bạn thính giả nghe đài, những người thân thương và thích chương trình này, 365 ngày năm 2019 là 365 ngày vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào sức khỏe cũng được tốt nhất. Để chúng ta có sức khỏe tốt nhất thì chúng ta sẽ có cuộc sống gia đình được tốt và hạnh phúc. Rất mong gặp lại trong chương trình này ở những cái món ăn mà Mỹ Liên đã nhiều lần nấu đi nấu lại và cảm thấy đó là một cái ít thời giờ mà được ngon miệng nhất. để trao đổi với các bạn. Hẹn gặp lại lần sau.
Cảm ơn chị. Chúc chị một ngày vui. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay.